Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 6 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn.
Những điểm mới của chợ hoa chợ Tết năm nay.
Với mong muốn đưa những giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao bền vững cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, năm 2017, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt 4 mô hình chăn nuôi. Các mô hình này đã đem lại kết quả tốt, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi của người dân địa phương. Chuyên mục Khuyến Nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 4 tháng 2, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã tặng 33 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng cho các đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa, là công dân của thành phố Thái Nguyên và trẻ em bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Đoàn cũng đã dành thời gian hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và động viên các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm giữ gìn sức khỏe, cùng cán bộ trung tâm đón xuân Mậu Tuất 2018 vui tươi đầm ấm. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã thăm hỏi động viên và tặng quà cán bộ học sinh đang sinh hoạt học tập tại trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên và bệnh nhân đang điều trị bệnh tại trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 5 tháng 2, Hội Nông dân thành phố đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 3 gia đình hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ly Sơn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Các gia đình được Hội Nông dân thành phố đến thăm và tặng quà gồm gia đình ông Đặng Văn Thành, xóm Thanh Chử, bà Vũ Thị Dung, xóm Thông Nhãn và ông Nguyễn Văn Trung, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố đã thăm hỏi đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe của hội viên, đồng thời mong muốn các hội viên đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, hạnh phúc. Sang năm mới, các gia đình hội viên tiếp tục tận dụng các nguồn vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán này, Hội Nông dân thành phố đã có 20 suất quà tặng cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 7 xã phường của thành phố, gồm Thịnh Đức, Đồng Liên, Huống Thượng, Linh Sơn, Phúc Trìu, Cam Giá và Tân Lập.
Sáng ngày 5 tháng 2, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong phối hợp với Hội Đông Y, Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt này, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Thái Nguyên và các tổ chức hội đã tặng trên 100 suất quà, gồm có nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết và tiền mặt trị giá từ 300 đến 400.000 đồng một suất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là hộ nghèo thường xuyên đau ốm. Nguồn kinh phí chủ yếu từ sự ủng hộ tài trợ của các tập thể, cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm. Có thể nói hoạt động thăm hỏi tặng quà Tết các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các tổ chức hội trong dịp xuân mới là một trong những hoạt động điển hình làm theo lời Bác với tinh thần nhường cơm xẻ áo, đền ơn đáp nghĩa, góp phần mang thêm niềm vui cho các gia đình hội viên dịp Tết đến xuân về. Thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố sẽ tiếp tục vận động sự ủng hộ của các cấp, các ngành và cả cộng đồng để giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội cơ sở tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn công tác nghĩa tình đồng đội nhằm tri ân những cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển tổ chức hội.
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, sáng ngày 5 tháng 2, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình Xuân Ấm Áp, Tết Yêu Thương và gây quỹ phát triển nhà trường. Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền hiện có trên 1.200 học sinh, trong đó có 81 học sinh là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi cả cha và mẹ. Tại chương trình, nhà trường đã kêu gọi toàn bộ học sinh, giáo viên và một số đơn vị doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp gây quỹ, ủng hộ những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong buổi sáng, nhà trường tiếp nhận được trên 60 triệu đồng, trong đó tập thể thầy cô giáo và học sinh toàn trường đóng góp ủng hộ trên 18 triệu đồng, số còn lại là các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp. Tại chương trình, nhà trường và các đơn vị doanh nghiệp đã tặng quà cho 81 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 46 triệu đồng. Những món quà có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm của thầy trò và các cá nhân doanh nghiệp đối với các học sinh còn khó khăn, góp phần giúp các em đón Tết thêm đầy đủ, ấm áp hơn. Qua chương trình cũng góp phần giáo dục các em học sinh về truyền thống đoàn kết yêu thương, chia sẻ của dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, nhà trường cũng đã tặng thưởng cho các giáo viên và học sinh có thành tích trong kỳ thi khoa học cấp tỉnh, tặng giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cho đồng chí Nguyễn Ngọc Huỳnh, Ủy viên Ban chấp hành chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2013-2017.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích làm cho chợ hoa, chợ Tết của thành phố Thái Nguyên ngày càng thêm quy mô và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời duy trì nét văn hóa truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc. Năm 2018 này, thành phố Thái Nguyên đã mời gọi các doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực tham gia tổ chức chợ hoa, chợ Tết theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi tổ chức thẩm định các điều kiện và năng lực một cách công khai, dân chủ với các doanh nghiệp tham gia ứng cử, thành phố đã nhất trí giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đại Phú Quý tham gia trực tiếp việc tổ chức chợ hoa chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018, khu vực trung tâm tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho chợ hoa chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018 đã được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đại Phú Quý triển khai xong. Theo kế hoạch, từ ngày 20 tháng Chạp, tức ngày 5 tháng 2 năm 2018, các hộ kinh doanh sẽ bắt đầu kinh doanh. Để hiểu hơn về công tác triển khai thực hiện cũng như những điểm mới của chợ hoa chợ Tết năm nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Đặng Xuân Năm, trưởng phòng khai thác dịch vụ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đại Phú Quý. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên đài chúng tôi. Thưa ông có thể cho khán thính giả của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên biết đến thời điểm này thì việc triển khai tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018 ở trung tâm thành phố Thái Nguyên đã được thực hiện như thế nào?
Kế hoạch triển khai công tác chợ hoa, chợ Tết đến nay thì đơn vị chúng tôi là công ty Đại Phú Quý đã đạt đến 90% về công tác mà bàn giao mặt bằng, tổ chức bốc thăm và tổ chức các công tác về quản lý điều hành chợ.
Vâng, vậy thì điểm mới của chợ hoa, chợ Tết năm nay là gì?
Điểm mới cho cái việc tổ chức chợ Tết năm nay là bên công ty đầu tư hệ thống gian hàng và phân tuyến cho các gian hàng. Cái điểm nhấn cho việc tổ chức chợ Tết năm nay là các khu vực gian hàng đều có mái che, có cung cấp điện cho bà con, có phân gian hàng rõ rệt, mỗi gian hàng đủ tiêu chuẩn là 3 mét. Và cái công việc là tổ chức trang điểm khánh tiết cho chợ hoa thì theo cái mới mà công ty đã nghiên cứu và thiết kế lên là mình kết hợp cái chợ truyền thống với cái chợ hoa hiện đại để phục vụ bà con thuận tiện trong việc cái nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 này. Trong cái chợ truyền thống thì phía công ty có cái không gian tái hiện cái không gian Tết truyền thống kết hợp với thành phố với các cơ quan tham mưu để quảng bá gìn giữ những cái không gian Tết truyền thống cho giới trẻ hiện tại bây giờ.
Được biết năm nay chợ hoa chợ Tết có 798 gian hàng và thời gian diễn ra chợ hoa chợ Tết là 10 ngày từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp. Với số lượng gian hàng lớn như vậy và thời gian tổ chức khá dài thì công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như vệ sinh mặt bằng sẽ được công ty tổ chức như thế nào ạ?
Vấn đề về đảm bảo cái an ninh trật tự và vệ sinh môi trường thì là công ty cũng ký hợp đồng với công ty vệ sinh môi trường, ký hợp đồng với Ủy ban phường Trương Vương và kết hợp với công an phường để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các sản phẩm của bà con trưng bày bán ngoài chợ hoa chợ Tết. Bên môi trường thì cũng ký hợp đồng với bên môi trường thực hiện công tác vệ sinh để cố gắng bàn giao cái không gian và cảnh quan trước 22 giờ tối ngày 30 tháng Chạp để cho bà con đón Tết năm mới đường phố khang trang sạch đẹp.
Thưa ông, đây là năm đầu tiên công ty được giao tổ chức chợ hoa chợ Tết nên nhiều bà con tiểu thương có nhiều băn khoăn. Vậy với tư cách là người đại diện cho công ty, ông có muốn lưu ý gì với bà con tiểu thương đăng ký tham gia chợ hoa chợ Tết năm nay không ạ?
Tôi là trưởng phòng khai thác dịch vụ công ty thì tôi phụ trách tất cả những cái vấn đề về công tác tổ chức chợ hoa chợ Tết. cũng có những cái thông tin không được kiểm duyệt, và cũng có những cái thông tin mà những thông tin mọi người cũng chưa nắm bắt rõ, là cũng tạo ra cái làn sóng là người, một số dân cũng hiểu sai về về cái công tác chợ hoa chợ Tết của công ty. Nên là mọi cái việc thắc mắc gì là bà con thắc mắc hay là thông tin gì nên kiểm duyệt với trực tiếp với ban quản lý tổ chức chợ hoa để có một cái thông tin nó chính xác nhất, để là bà con yên tâm buôn bán ở trong khu vực chợ Tết chợ hoa Mậu Tuất 2018 này, khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Việc liên lạc thì là công ty có nhà trực ban 24/24 tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Mọi thông tin giải đáp cho bà con thì đều có người trực ban để giải đáp những vấn đề đó.
Vâng, xin cảm ơn ông. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp có hiệu quả giữa các bên thực hiện, tin rằng chợ hoa chợ Tết năm nay sẽ thành công và tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân thành phố cũng như các tiểu thương tham gia chợ hoa chợ Tết.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quyết toán thu và triển khai một số nội dung công tác thu năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên viên phòng quản lý thu hướng dẫn kiểm tra, xử lý những lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện công tác quyết toán thu, những thao tác cần thiết để kiểm tra, rà soát dữ liệu trước khi tổng hợp báo cáo quyết toán thu. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn về một số nội dung công tác thu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, trong quá trình thực hiện, các đơn vị thu cần lưu ý như vấn đề tăng mức lương tối thiểu vùng, thêm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, mà cụ thể là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng và người lao động là công dân nước ngoài và làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội kể cả tiền lương do nhà nước quy định và tiền lương do đơn vị quyết định. Điểm mới nữa thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 là hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với hộ nghèo 30%, cận nghèo 25%, khác 10% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, kéo dài thời gian tính mức lương hưu bằng tháng kể cả nam và nữ, sa thải trái pháp luật đối với người lao động, cưỡng ép đe dọa buộc người lao động phải thôi việc có thể bị phạt đến 3 năm tù. Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù đối với cá nhân, phạt tiền đối với pháp nhân, vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc nguy hiểm hoặc tiếp xúc độc hại có thể bị phạt đến 12 năm tù.
Ngày 5 tháng 2, tại trường Mầm non 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết và trao giải hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2017-2018. Hội thi được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2018, tại Trường Trung học Cơ sở Nha Trang và Trường Mầm non 19 tháng 5. Tham gia hội thi có 61 thí sinh là giáo viên phụ trách công tác đội và phong trào thiếu nhi tại các trường, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh tham dự hội thi trải qua 4 phần thi, gồm báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoạt động đội, bài thi kiểm tra viết về kiến thức, kỹ năng, thi thực hành kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và thi năng khiếu. Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, tổng phụ trách đội tại các trường học hiện nay. Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi là cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội hiện nay. Qua đó nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương các giáo viên làm tổng phụ trách đội, đạt danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi các cấp. Qua hội thi đã có 56 trên 61 thí sinh được công nhận là giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2017-2018.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn đang loay hoay tìm đầu ra cho trên 16 tấn khoai tây giống mới với tên gọi Gosagon Hà Lan. Bởi giống khoai tây này có vỏ màu đỏ, lõi vàng, củ to, bóng, đẹp nên người tiêu dùng lầm tưởng là khoai tây của Trung Quốc, khiến cho việc tiêu thụ giống khoai tây này của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Đầu vụ đông, bà Đàm Thị Thơm, xóm Thanh Chử đã đăng ký với cán bộ khuyến nông xã Linh Sơn mua khoai tây giống Gosagon về trồng tại 4,5 sào ruộng của gia đình. Sau 3 tháng chăm bón vun trồng, giống khoai tây mới này cho năng suất cao. Tuy nhiên, niềm vui của người nông dân đã không thể trọn vẹn bởi những lo lắng về đầu ra cho sản phẩm khoai tây này.
Đây bây giờ khó khăn là đem ra thị trường ấy thì họ cứ không, người biết ăn thì họ bảo ăn ngon, họ không biết thì họ bảo khoai tàu. Đâm ra những cái nhà mình ra thì mình lại phải cân buôn cho họ. Họ đem đi thì họ phải bán được, nếu họ không bán được họ cũng không dám mua của mình nữa.
Để kịp khung thời vụ sản xuất vụ xuân, gia đình bà Bàng Thị Bảy, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn cũng đang gấp rút thu hoạch 5 sào khoai tây giống Ngô Sa Gôn. Do chưa tiêu thụ được nên toàn bộ số khoai tây dỡ về, gia đình bà đem đổ ở sân nhà. Sau khi phân loại sẽ được trải xuống nền nhà kho để bán dần. Bà Bảy cho biết, mọi năm trồng giống khoai tây vỏ và ruột vàng, dỡ đến đâu tiêu thụ đến đấy. Đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán như thế này, người buôn sẽ vào tận ruộng để thu mua, gia đình không phải mang ra chợ bán. Tuy nhiên năm nay trồng loại khoai tây vỏ đỏ này, gia đình mang ra chợ ngồi bán lẻ mà vẫn không có người mua. Hiện tại gia đình vẫn còn gần 3 tấn khoai, cũng chưa biết bao giờ sẽ bán được hết.
Ra chợ một là không bán được, hai nữa là người ta dẹp chợ. Cứ khuôn vào xong lại khuôn ra đấy là không bán được. Bây giờ đành phải đắp đống vào nhà. Bây giờ là nếu mà có cái công ty nào hay là hợp tác xã nào ấy thu mua cho bà con thì lại tốt quá. Dỡ về xong người ta đến tận nhà mua ấy thì nó gọn.
Sau khi tìm hiểu thực tế tại xóm Thanh Trử, chúng tôi dạo quanh khu chợ Túc Duyên để tìm hiểu thêm về đầu ra của sản phẩm khoai tây giống Ngô Sa Gôn này. Theo quan sát của chúng tôi, cả chợ chỉ có khoảng 4 hàng bán khoai tây thì có 2 người dân tại xóm Thanh Trử mang ra bán và 2 người chuyên buôn bán tại chợ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với người buôn khoai tây tại chợ.
Khi mà mang ra chợ bán thì chị có gặp khó khăn gì không?
Nói chung là thì em bảo là bây giờ dân ăn quen nên rằng là bán nó chậm. Rất là chậm, thì họ cứ bảo là không phải khoai mình đây, cứ bảo khoai của Trung Quốc. Đấy, nên là như thế nó mới chậm thôi.
Thế thì khi mà người dân họ nói thế thì chị giải thích cho họ như nào để họ...
Thì chị cũng bảo là dân mình rồng mà là giống của nhà nước đấy. Người ta thì cứ bảo là chưa ăn lần nào thì người ta mua thử, có người thì người ta một cân về người ta ăn thử, nhưng mà ít lắm. Ai người ta cũng bảo giống mới, giống lại, khó bán.
Tháng 10 năm 2017, mô hình khoai tây giống mới Ngô Sa Gôn của Hà Lan được triển khai tại xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn trên diện tích 1,2 ha với 11 hộ dân tham gia. Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ 50% giá giống và 40% phân bón khi thực hiện mô hình. Đến nay, người dân đang thu hoạch với sản lượng ước đạt 16 tấn 1 ha. Tuy nhiên, giống khoai tây này có mẫu mã đẹp, vỏ đỏ, lõi vàng, củ to, khiến người tiêu dùng lầm tưởng là khoai tây của Trung Quốc nên việc tiêu thụ khoai của bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Sự lo lắng đầu ra cho sản phẩm khoai tây giống mới của 11 hộ dân xóm Thanh Trử, chính quyền địa phương cũng đã nắm bắt tình hình và có cơ chế hỗ trợ người dân. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Chu Việt, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn cho biết.
Xã đã tuyên truyền nhân dân tiếp tục thu hoạch thế và để chuẩn bị đất để gieo cấy vụ xuân năm 2018, đồng thời tuyên truyền vận động cho các cơ quan đơn vị và nhân dân. Đây là cái giống khoai tây Hà Lan trồng ở tại Việt Nam và tại xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, chứ không phải là khoai tây Trung Quốc. Và cũng rất là mong các cấp tuyên truyền, vận động cho khách hàng để tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân của xã Linh Sơn, để cái giống khoai tây của xã Linh Sơn được tiêu thụ và góp phần để cho nhân dân có được thu nhập kinh tế.
Trước những thực tế kể trên, phóng viên đài chúng tôi tìm đến cơ quan chuyên môn là Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên để làm rõ băn khoăn cũng như lo lắng của người dân về nguồn gốc giống khoai tây này. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên và ông Mã Quốc Hùng, trưởng Phòng Kinh tế.
Thưa ông, vụ đông năm 2017, Phòng Kinh tế đã hỗ trợ giá giống khoai tây Ngô Sa Gôn Hà Lan cho người dân ở những xã nào trên địa bàn thành phố thực hiện?
Phòng Kinh tế cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố là hỗ trợ một số cái diện tích đối với cây trồng vụ đông của các cái xã ở Linh Sơn, Muống Thượng và một số cái xã khác đang triển khai cái mô hình trên địa bàn thành phố. Thì cái diện tích mà chúng tôi triển khai thực hiện năm nay nó vào khoảng độ 5 hectare.
Thưa ông, người dân tại xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ giống khoai tây này, là cơ quan chuyên môn thực hiện cung cấp giống, Phòng Kinh tế đã có những cái giải pháp thế nào để hỗ trợ người dân?
Ở đây thì cái khoai tây này nó có một cái này, vì bà con rất là yên tâm, bởi vì khoai tây nó không giống như là một cái rau xanh khác, bởi vì là sau khi thu hoạch xong là người ta có thể bảo quản từ nay đến có thể bảo quản được vài tháng, nhưng với điều kiện là phải bảo quản theo quy trình. Nên cán bộ kỹ thuật thì cũng đã tập huấn rồi, ví dụ để trong cái nơi nó mát khô ráo, và hai nữa là có mái che, cái thứ ba nữa là phải để trong cái điều kiện là che ra bóng tối, tức là nếu mà ánh sáng nó vào thì nó sẽ có cái hiện tượng diệp lục. Hai nữa là nó có thể nảy mầm, mà nảy mầm thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khoai, ăn uống nó sẽ là độc. Thế do vậy là cái có thể thu hoạch xong người ta cấy lúa, người ta có thể không phải bán dịp này mà giáp Tết bán, ra Tết vẫn bán được. Thế và cũng đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông cũng như là cán bộ kỹ thuật của phòng là sang để tiếp cận người dân, là hướng dẫn bà con là thu hoạch và cả hai cái bảo quản. Cái thứ ba nữa, không sốt ruột trong cái việc mà bán đổ bán tháo mà không nên bi quan.
Vậy giống khoai tây Gosagon có đặc điểm khác với những cái giống khoai tây khác như thế nào thưa ông?
Để phân biệt khoai tây, thứ nhất là khoai tây giống mới này, giống Gosagon này là vỏ đỏ, đây củ nó vỏ đỏ mà nó mới này, vỏ nó mỏng, nó chưa có một cái biểu hiện gì của mầm cả. Vì khoai tây dòng mới mà được thu hoạch tại cái địa bàn thành phố đây, thì còn cái khoai tây mà ở các nơi khác buôn bán về thì đã để lâu rồi, nó đã có mầm. Mà nếu mà mầm này mà khi người ăn tiêu dùng mà gọt mà không sâu hết cái mầm này đi thì nó sẽ rất độc, bởi cái mầm khoai tây là rất là độc. Thế khoai tây mới thì bao giờ nó cũng nhẫn, vỏ nó mỏng. Thế và phân biệt cái khoai tây của giống Gosagon này đây là thứ nhất là màu nó đỏ, ruột nó vàng.
Vậy thì cái giống khoai tây này có những cái ưu điểm như thế nào thưa ông?
Thế thì này, đây là một trong những cái giống khoai tây là có lẽ là chúng tôi đánh giá là ngon nhất bây giờ. Nhất là mà dễ phân biệt nhất, bởi vì vỏ nó đỏ, hay là lòng nó rất vàng. Cái thứ ba nữa là khi nấu ăn và chế biến ấy, thì đối với khoai tây này nó có mùi thơm. Một cái thứ hai nữa là khi đun nấu ninh, kể cả trong cái nồi lẩu rất lâu nhưng nó cũng không bị nát, nó vẫn bở, nó vẫn thơm nhưng nó không nát. Đấy, nó có mấy cái đặc điểm như vậy.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là quý vị và các bạn đã có thể là yên tâm trong cái việc mà sử dụng các cái giống khoai tây mà do người nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang sản xuất ra. Và nếu khi ra chợ thì người tiêu dùng chỉ cần là chú ý quan sát thêm một chút nữa để có thể phân biệt được ngay những cái giống khoai tây mà do người dân ở đây sản xuất ra. Đây sẽ là một nguồn thực phẩm rất là an toàn để người dân chế biến các món ăn, đặc biệt là trong các dịp Tết sắp tới.
Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đưa những giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao, bền vững cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, năm 2017, trạm khuyến nông thành phố triển khai 4 mô hình chăn nuôi, gồm mô hình chăn nuôi mở rộng vịt trời theo hướng an toàn sinh học, mô hình chăn nuôi gà mía sơn tây theo hướng an toàn sinh học, mô hình mở rộng nuôi thỏ giống mới sinh sản và mô hình mở rộng nuôi thâm canh cá rô phi giống mới chất lượng cao trong ao theo hướng an toàn sinh học tại 8 xã phường: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Phúc Chiều, Thịnh Đán, Tích Lương, Trung Thành, Tân Cương và Thịnh Đức.
Với sự hỗ trợ về kỹ thuật cũng như con giống từ trạm khuyến nông thành phố, 4 hộ gia đình ở 4 xã phường là Quyết Thắng, Phúc Chiều, Thịnh Đức, Tích Lương đã được chọn tham gia mô hình nuôi thỏ. Các hộ thực hiện mô hình đều đánh giá giống thỏ này dễ nuôi, thích nghi với điều kiện khí hậu của miền Bắc nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, có thể phát triển chăn nuôi đại trà và quy trình chăm sóc phù hợp nên tỷ lệ nuôi sống đạt khá cao. Các hộ không chỉ gây nái thành công mà còn nhân rộng, phát triển sản xuất thêm thỏ thương phẩm. Với giá bán trung bình 40.000 đồng một con thỏ giống và 80.000 đồng một kg thỏ thương phẩm, gia đình anh Bùi Anh Đức, xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều tham gia mô hình nuôi thỏ chia sẻ.
Trước khi nuôi thỏ thì cũng được trạm khuyến nông là hỗ trợ về giống và kỹ thuật. Giống thì mình được hỗ trợ 60% tiền giống và tiền cám, 40% tiền cám trong một thời gian. Thì sau một năm nuôi thì cho đến hiện tại thì so với cái số mà mình được xuất thì mình thấy rằng là đây là một cái mô hình nó cũng rất là triển vọng. So với các cái con vật nuôi khác thì mình nhận thấy là nó cũng không quá khó. Con thỏ này về kỹ thuật thì nó không phức tạp. Quan trọng là mình phải chú tâm vào nó một tí. Vậy là mình không chịu khó chăm sóc nó một tí thì cái kỹ thuật nó cũng rất là đơn giản, dễ nuôi thôi.
Với mô hình nuôi mở rộng vịt trời theo hướng an toàn sinh học, đây là mô hình còn khá mới mẻ trong các mô hình phát triển kinh tế tại thành phố Thái Nguyên, nhưng hiện nay nhu cầu thị trường đối với loài gia cầm này còn hạn chế. Quá trình chăn nuôi không quá phức tạp, thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp, khả năng chống chịu dịch bệnh tốt. Sau khoảng 3,5 đến 4 tháng nuôi có thể xuất bán với trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 1 đến 1,2 kg một con, giá bán từ 120 đến 140.000 đồng một con. Gia đình anh Phạm Văn Vĩ, xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng thực hiện mô hình chăn vịt trời. Sau khi được thu hoạch, anh chia sẻ về ưu điểm của giống vịt mới này.
Nuôi vịt trời này thì thấy là nó sức đề kháng nó cao, nuôi nó dễ tự nhiệt, chăm sóc thì đâu như vịt kia thôi nhưng mà nó dễ hơn. Nó mới thì là mình sưởi cho nó đủ nhiệt độ ấm, hai nữa là mấy lượt vaccine phòng bệnh dịch tả mấy lại bệnh viêm gan virus, sức đề kháng của nó cao nên là nuôi nó tỷ lệ hao hụt đầu con nó thấp.
Mô hình nuôi thả cá rô phi giống mới chất lượng cao còn gọi là rô phi dòng đường nghiệp F1 của Philippines tại 4 hộ gia đình ở các xóm Cây Re, Khuôn 1 và Thanh Phong, xã Phúc Triều với 5.000 con cá giống. Theo đánh giá sơ bộ của cán bộ trạm khuyến nông thành phố cũng như người nông dân, cá sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian nuôi từ 5 tháng trở lên có thể xuất bán. Trung bình mỗi con cá nặng từ 0,9 đến 1,2 kg, giá bán buôn trên thị trường đạt 30.000 đồng 1 kg. Đánh giá về những hiệu quả mà các mô hình chăn nuôi được thực hiện trên địa bàn xã, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều nói:
Trong năm 2017 thì được sự quan tâm của Ủy ban thành phố, đặc biệt là trạm khuyến nông thành phố thì có đầu tư hướng dẫn triển khai một số cái mô hình để phát triển kinh tế cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Phúc Triều. Có 3 cái mô hình, thứ nhất là mô hình sản xuất chè, thứ hai là mô hình chăn nuôi cá và chăn nuôi thỏ, là có cái sự quan tâm của cán bộ của trạm khuyến nông thành phố thì đã thường xuyên quan tâm và hướng dẫn các hộ gia đình là đúng các kỹ thuật, là kỹ thuật chăm sóc chè, rồi là kỹ thuật chăn nuôi cá, rồi là nuôi thỏ, thì các mô hình tới thời điểm hiện tại thì đã mang lại cái hiệu quả kinh tế là rất là tốt. Với những hiệu quả bước đầu các mô hình đã đem lại thì Ủy ban nhân dân Phúc Triều và chính quyền địa phương rất là mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố, rồi trạm khuyến nông thành phố có những cái chương trình tiếp theo, có những cái mô hình mới để tiếp tục đầu tư cho các hộ gia đình trên địa bàn xã. Để qua đó thì những cái mô hình phát triển kinh tế của xã là có những cái phát triển nó tốt hơn và qua đó thì địa phương cũng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Cùng với mô hình nuôi thả cá rô phi, trạm còn thực hiện mô hình chăn thả gần 2.000 con gà mía giống Sơn Tây tại xã Phúc Triều. Đây là giống gà đang được thị trường ưa chuộng. Kỹ thuật chăm sóc khá đơn giản, chủ yếu là chăn thả nhưng phải thực hiện nghiêm quy trình phòng bệnh bằng vaccine, bổ sung các loại khoáng, vitamin, nhất là gà ở giai đoạn đẻ trứng và vỗ béo để nâng cao sức đề kháng cho gà. Sau khoảng 100 ngày trở ra, gà có thể cho xuất chuồng với giá bán trên thị trường hiện nay khoảng 130.000 đồng 1 kg. Sau khi các mô hình được triển khai thực hiện tại một số hộ dân trên địa bàn thành phố, đến nay đã mang lại hiệu quả. Ông Vũ Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm qua thì cái chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp thì đã có cái hướng chuyển biến tích cực. Cái ngành chăn nuôi thủy sản đã có cái tỷ trọng cao trong cái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thì xuất phát từ những cái vấn đề, từ cái nhu cầu thực tế của các địa phương và nhu cầu thị trường hiện nay, thì năm 2017 trạm khuyến nông đã lựa chọn một số cái mô hình để triển khai đưa vào giới thiệu cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố. Một số giống gia cầm, giống vật nuôi mới và đặc biệt là cái giống thủy sản đang có cái ưu thế thâm canh cho năng suất cao. Hiện nay mà các đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Trung ương và tỉnh đang áp dụng ở các trang trại. Chính vì vậy thì chúng tôi lựa chọn đưa một số cái giống gà mía thuần của Sơn Tây, giống vịt trời và giống cá rô phi dòng đường nguyệt của Philippines. Và chúng tôi cũng đã trên cơ sở một số những hộ chăn nuôi thỏ trong năm qua thì vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như là phục vụ cho cái xuất khẩu, cho nên chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho các hộ mà đưa một số giống thỏ mới vào nuôi sinh sản để tăng đàn đáp ứng yêu cầu ngày một cao của thị trường. Thế về phía trạm thì chúng tôi sẽ tuyên truyền đến các xã, hiện nay sẽ thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, các nhóm sở thích để hàng tháng, hàng quý có thể là tổ chức cho những cái hộ này được trao đổi, được giao lưu, được học hỏi. Đồng thời lồng ghép thông qua đó thì chúng tôi sẽ mời các chuyên gia và các nhà khoa học đến thì có thể là có cái buổi trao đổi nói chuyện để bổ sung cái kiến thức cho người dân để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho cái sản xuất này nó một hiệu quả cao hơn.
Việc thực hiện thành công của các mô hình sẽ góp phần giúp chính quyền địa phương cũng như người nông dân lựa chọn và nhân rộng mô hình với điều kiện thực tế của địa phương, từ đó từng bước xây dựng các vùng sản xuất tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, đồng thời thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.